Tại vì thực ra nó đâu có đi đâu, không phải nó tới thì nó đi tới đâu hết á. Nhưng mà nó chỉ là cái nó có sẵn có thôi. Đấy. Và cái mà để mà cho mình nhận ra, để mà cho mình thấy được cái mình sẵn có đó, chính là những cái tâm niệm kia, tâm niệm, cái thái độ, tâm thức của mình, tinh thần của mình trong khi mình tu. Chứ nó không phải là hết. Thế thì hôm nay thì mình chỉ nói trước sơ sơ về một cái hạnh nguyện, bởi vì chín cái hạnh nguyện sau đó, thì cái tính chất nó cũng giống như vậy, nhưng mà mình sẽ tuần tự nghe qua. Hôm nay nói về một cái đầu tiên thôi. Nói thêm thì trở lại cái vấn đề mà đầu, nhưng nó hứa với mình là giờ tôi ăn cắp thành tánh rồi. Bây giờ đêm nào tôi đi ăn cắp, rồi xin cho tôi chừa từ từ, một tuần đi ăn cắp một cứ, rồi từ tháng sau sẽ 2 tuần đi ăn cắp một cứ. Cái đấy cũng ngày xưa ở nước Lỗ mà cũng làm quan một chưng chung một chức như vậy hết sao. Và rồi những cái nước ở Âu Mỹ như vậy nữa, thì không, mình suy ra mình cũng biết những cái nước Âu Mỹ như vậy không có đốt vàng bạc, đốt giấy mã mà cũng chẳng có trả nợ cho mấy ông ở dưới âm phủ, mà rõ ràng là họ còn giàu hơn mình, rõ ràng họ có phước hơn mình. Đó. Còn mình cũng quẩy đủ thứ, xem hướng đủ thứ, xem ngày đủ thứ, mà rõ ràng là vẫn nghèo hơn. Vẫn phải cầu cạnh cái dân mà không cần xem ngày xem giờ, xem bói xem toán, xin xăm xin quẻ gì đó cho chợt hết trơn á, thì luôn luôn là giàu là mạnh là khôn ngoan hơn mình. Số nợ ấy ai là người đứng cho vay? Cho vay có giấy tờ chi không? Người vay để làm gì? Giả như 10 người đồng sinh năm Giáp Tý, như có vay thì cũng kẻ có vay ít người vay nhiều, cớ sao lại cũng chỉ thiếu nợ đồng một con số như nhau là sao? Còn cho vay tất phải có kỳ hạn bao nhiêu năm, mỗi năm lấy lời mới phân, có chi làm bằng cứ. Ngộ như người vay mà ở vào nước văn minh không tin sự đốt mã trả nợ thiên khố thì đòi vào đâu? Bọn thực dân Pháp như các ông chủ hãng giàu có ở xứ này, mấy ông đó cũng sinh năm Giáp Tý Quý Hợi mà không trả nợ nạp kho chi cả, sao không thấy sở tào quan nào đến đòi? Hay là tào quan mướn mấy anh thầy bói cúng làm trưởng tòa để đòi dùm cho chăng? Còn đòi sao không đòi mấy người chính tín và đã tiến hóa và đã tiến bộ? Còn đòi xong đòi những người người mà có đầu óc chính tín, tức là tin vào điều chân chính, và những người có đầu óc trí thức tiến bộ, mà sao chỉ đòi mấy người mê tín dị đoan không à? Cho nên cái mê tín dị đoan là mắc nợ quỷ thần ráo hết. Lại cứ đòi lần quần mấy người mê tín và còn hủ hủ cựu là sao? Người nào có túi tiền còn nặng trả được thì chẳng nói chi, thoảng như kẻ nghèo tận mạng đi xin ăn nằm đình ngủ chợ, hào bao rách đáy không thể trả được, có phải thất công đi đòi không, có phải mất công đi đòi? Mà thực sự chẳng hạn như là nói là bảo, thí dụ như là vay 2 vạn 3.000 quan tiền có lý thì nó may 30 quyển kinh, vay 30 quyển kinh sau ai đi vay kinh bao giờ, tôi chưa từng thấy đó. Mà không ai ai cho đi nghĩa là nợ cho người khác nợ kinh bao giờ hết á. Một là mình cho luôn chứ, phải không? Hai thôi chứ sao lại cứ đi cho vay kinh, cho vay 30 quyển kinh nữa. Người trả rồi có lấy biên lai của ông chủ kho không? Cũng không thấy có biên lai gì hết trơn. Nếu không hoặc như ông quên đi cho là chưa trả thì làm sao? Ông bắt nữa hả? Những người đã gửi kho xuống âm phủ, vậy sở kho ấy có biên nhận không, có biên lai cho không? Người ta thường nói âm dương đồng nhất lý, nghĩa là ở đâu cũng theo lẽ phải, là lý công bình chính trực. Cũng như dương gian người ta gửi của vô nhà băng, cũng phải có hình ảnh chữ ký tên, giấy chứng nhận hẳn hòi về sau mới lấy được, chứ có phải dễ đâu. Nếu không chi làm bằng thì sau khi xuống làm sao nhận được? Mắc gửi vào kho nọ dưới âm phủ, sau khi chết lại sinh về cõi khác trên dương gian thì làm sao lãnh được? Nếu ở dưới không lãnh được, trên này con cháu tin rằng đã có gửi của trước rồi, không đốt gửi cho nữa thì vong nhân ấy lấy gì ra mà tiêu xài? Đó. Còn một lẽ này lại rõ hơn. Ở các nước văn minh không một ai trả nợ thiên khố, mà nước họ vẫn giàu mạnh, dân họ vẫn hùng cường, người họ vẫn sang trọng, nhất nhất sự gì cũng lẫy lừng cả thế giới thì sao? Còn Việt Nam phần nhiều có người gửi của, thế mà nước ta vẫn nghèo nàn, dân ta vẫn khiếp nhược, người của chúng ta vẫn còn quê hèn, hầu hết làm việc gì cũng đều thua sút với các nước Âu Mỹ, là tại sao vậy? Đó, như điều tôi mới nói, rõ ràng. Đó. Xét những câu hỏi trên đó hẳn không thể nào trả lời nổi, vì không một lý do nào có căn cứ để biện chứng. Thế đủ biết rằng, cái tục gửi kho trả nợ là bởi lòng mê tín thần quyền của nước Liêu bên tàu thủ sướng. Gia dĩ các nhà nghệ sĩ làm tiểu thuyết phụ họa bịa đặt, chuyện ly kỳ hoang đường cổ động quảng cáo ra, thậm chí mấy anh gian đạo lại biểu diễn vọng hành để lợi dụng những người tham cầu mê muội, lâu ngày tập dở thành hay, nhiều đời quen tục thành lệ, lần hồi lan rộng truyền qua Việt Nam, mấy cậu tin ma sợ quỷ bán thánh buôn thần in sâu vào óc, cùng nhau hô hào hoạt động làm đại lý cho cái tà thuyết của nước Liêu mà hủ nhát rủ ren làm hướng đạo cho đồng bào nước Việt. Ôi, một sầm dắt bọn mù đi quanh quẩn mãi trong vòng âm mưu chứ khai hóa, rất là khốn hại. Ai là người có tai mắt nghe thấy đồng loại như thế lại nỡ nào chẳng thương tâm thảm mộc. Nay muốn cải cách cái hủ tục ấy, tưởng các ngài nên làm việc chính đáng, nghĩa là nếu các ngài có hy vọng để của và phước qua đời sau thì xin các ngài làm như thế này đây. Thế là bảo là chẳng hạn mình mà muốn để dành của cải cho đời sau đó thì mình nên làm theo cách này này thì mình để được. Người nào nghèo túng lắm, không tiền làm phước thì dùng lời hay lẽ phải chuyện tốt điều nên mà giảng giải khuyến hóa chỉ vẽ cho những kẻ đương lầm lạc mê mờ hung hoang để họ hồi tâm hướng thiện yên vui với nhau thì lối kết quả thiện cảm sau này kể sao cho xiếc. Người mà trước kia mỗi năm gửi vài cái kho đó từ đây để số tiền ấy cho mấy kẻ đương lúc đói không cơm ăn đau không thuốc uống thế cũng là phước lắm rồi, vì khó với khó giúp nhau mới thảo. Người có thế lực mỗi năm về sự đốt kho vàng mã tốn có hàng nghìn hàng trăm, nay để số tiền ấy làm các việc phước thiện, mở mang các công nghệ để cho đồng bào có công ăn việc làm, kẻ lao động bần khổ có nơi chỗ nuôi sống, và lại số tiền ấy đã không mất vốn mà còn nảy nở mãi lời lãi ra nữa thì quả phước sau này hưởng sao cho hết. Đó là cái lẽ trồng cây để sau ăn trái, là việc thiện thực hiện mà sao không làm, lại làm việc của đốt ra cho, khác nào đem giống đổ vào lửa chút xuống sông thì làm gì có cây trái để sau này hưởng. Tức là bảo thì mình chỉ để dành cái phước, bởi vì rõ ràng là mình đến, người nào đến cái thế gian này đó là cũng đến với hai bàn tay trắng hết đó. Không có một người mẹ nào khi sinh con ra mà đứa bé mới sinh ra đời mà nó lại có tài sản ngay, tức là nó có đeo nhẫn hay là đeo dây chuyền gì ở trên cổ trên tay, bao giờ có chuyện đó xảy ra hết, chưa từng có trong lịch sử của nhân loại hàng mấy ngàn thế kỷ năm nay rồi, chưa từng có đó, mà mắt mình nhìn thấy. Và rồi không một người chết nào mà mang theo cái thứ gì đi được hết á, chắc chắn. Bằng cớ mình không tin coi, mình bảo người chết mang theo tức là đeo nhẫn đeo vàng đeo ngọc cho người chết rồi chôn xuống dưới đất, ít năm đào lên xem còn nguyên vẹn, đâu mang đi được. Cho nên đến với thế giới này như sao á, thì rời khỏi thế giới này y như vậy, tức là đến với hai bàn tay trắng cũng ra đi với hai bàn tay trắng, chắc chắn như vậy đó. Nhưng mà có một cái đem theo được, đó là cái phước. Dạ, cái tu cái phước thì tu nó sinh phước, mà chính cái phước là đem theo được, là bằng cớ có cái đó, có cái phước ai cũng có thể thấy rằng là cùng sinh ra đó, mà tự nhiên có người thông minh, có người ngu dốt, có người khỏe mạnh, có người bệnh hoạn đó, rõ ràng cùng sinh ra đó. Rồi cũng có người may, có người, tức là người đó là khi người ta xài cái chữ may tức là chỉ cho phước rồi đó đó. Thì tự nhiên có người bây giờ lỡ có học ngu cách mấy đi chăng nữa nhưng mà sinh ra rồi vô trong cung điện ở Buckingham hay là ở đâu đó thì người đó cũng bảo đảm là sống sung sướng rồi, tại vì sẽ là con vua cháu chúa, sẽ được mọi người tôn kính đó. Còn chẳng hạn như có nhiều người vì lỡ cũng có đầu óc hay có gì nhưng mà sinh vô nhà nghèo túng nghèo hèn cho nên không phát triển được đó. Thì mình thấy ngay rằng là tại sao cái đó không phải tự nhiên, trên thế giới này không có cái gì là tự nhiên hết, không có cái gì là tự nhiên, chắc chắn cái gì cũng có nhân quả, mà không có người nào mà có thể mà không tin được cái nhân quả, bởi vì rõ ràng đó là tự nhiên, mình phải thấy cái gì cũng không có nhân có quả hết á. Cho nên là đói á thì dứt khoát phải ăn mới no đó. Chứ không có bao giờ tự nhiên no được, bệnh phải uống thuốc mới hết đó. Nói ví dụ như thế, chứ không có một cái gì mà tự nhiên, cũng như mình bảo tự nhiên nó ghét tôi không có đâu đó. Tại mình làm sao đó người ta mới ghét, một là vậy, hai nữa là một cái từ nhân quả từ cái kiếp nào rồi đó. Tức là có gây ra rồi, cái nhân nó từ cái kiếp nào rồi mình không nhớ đó. Cho nên cái quả kiếp này nó trổ thì tự nhiên người đó người ta ghét mình đó. Thành thử ra không có cái gì tự nhiên ở thế gian này hết, không có cái gì mà là không có sự sắp đặt, như là Nho giáo họ gọi là định mạng á, họ gọi là định mạng đó. Tức là cái số phận nó an bài, cho nên Nho giáo nói là nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, tức là một miếng ăn một miếng uống đều là có cái duyên tiền định hết, chứ không phải là nói là bỗng nhiên đâu. Cho nên mình đừng có nói rằng là, chẳng hạn mình bảo là mình cho cái chuyện này là cái chuyện hôm nay mình ngồi ở chùa đây mình nghe pháp là chuyện bỗng nhiên, không phải, nó cũng có cái nhân rồi, mà cái hiện tại đang ngồi nghe này nó sẽ phát cái quả đó. Mà tại mình không biết đó thôi, mình phải nhớ là có khi đó mình chỉ chậm chân có một phút thôi, hai phút thôi mà mình thoát từ cái nạn đó. Có khi như vậy, cho nên có khi tự dụ nhá, nhưng mà tự nhiên mình đang đi rồi mình vấp phải cục đá, cái đau chân quá mình phải ngồi xuống mình ôm chân một hồi, xoa chân bóp chân hồi, và nhiều khi không phải tự nhiên đâu, chính cái đó là một cái nhân để đưa đến một cái quả nào đó. Thế có phải có thể có một người vì một cái nào đó, chẳng hạn như là tôi có một bà gì chỉ vì nhổ răng thôi mà bị đau thần kinh đó, nó chạm đó. Rồi bà bị đau thần kinh, cho nên không biết được, cũng có thể chỉ dù vì một cái rất nhỏ á, mà nó trở thành bao nhiêu những cái duyên trong mai sau. Nó có người chỉ trệ, cho nên mình không biết thế nào là xui, thế nào là hên, thế nào là gì hết. Cho nên mình chỉ cần biết như vậy này, hễ mà mình làm chuyện thiện đó, thì chắc chắn là có quả thiện. Cho dù cái quả đó, nhưng mà mắt mình có tinh bằng mắt Bồ Tát, Bồ Tát thấy rõ hơn mình chỉ thấy thiện, mình chỉ thấy là phước, đó là cái gì hưởng được thôi, đó là điều sai của mình. Có khi chính mình hưởng được mà mình chết đó. Là chẳng hạn như là chẳng hạn mình thấy thành công là mình buôn gian bán dối, mà mình thấy mình thành công thì mình cho cái đó là phước, mình tiếp tục lạy Phật, lạy thần, lạy thánh, lạy quỷ, cầu cúng gì đó, mình cho linh, mình trốn sâu lậu thuế gì mình cũng thông qua được, mình cho cái đó là linh, nó ví dụ vậy. Nhưng mà dưới mắt của người chính tín đó, thì không cho như vậy, cho rằng là có nhiều khi cái phước của mình đưa đến chính là cái họa cho mình sau này đó. Mình nói ví dụ có nhiều người mà bây giờ họ là phước, dù họ đắc cử, nó ví dụ vậy, mà chính cái đắc cử đó của họ là cái họa sau này, là bởi họ sẽ bị chết thảm vì cái chức của họ thiếu gì mắt mình nhìn thấy đó. Cho nên đời không biết thế nào là phước, thế nào là họa, bởi vì có cái chuyện tái ông thất mãn là cái chuyện mà ngụ ngôn là chứng minh cho cái điều mà phước họa nó vô cùng, là ông tái ông đó, đó. Không có con ngựa tốt, rồi mọi người khen ông, mọi người đến khen mừng ông là ông mua được một con ngựa quý báu đó. Cái ông mở khoan hắn mừng, bởi vì biết đâu con ngựa quý này là một cái họa cho tôi. Quả nhiên thằng con ông cưới ngựa đó té gãy chân, mọi người tới chia buồn, ông bỏ khoan hắn chia buồn, biết đâu cái thằng nhỏ này té gãy chân mà lại là phước. Đúng vậy, kế đó là chiến tranh nổi dậy, thanh niên phải đi lính cả, chết như rạ. Riêng thằng con của ông vì gãy chân cho nên được miễn dịch, không phải đi lính. Thế mọi người lại đến khen ngợi ông, bảo là phước quá, khoan biết đâu đó lại là họa. Thì quả nhiên là họa, bởi vì bây giờ đó chiến tranh dai dẳng, cho nên không có phát triển được cái gì, lương thực là nhà nước giữ hết, phân phối thôi, mà phân phối chỉ đủ phân phối cho những nhà nào có con đi lính đánh trận, còn những nhà nào không có đóng góp trong cái phương diện xương máu đó thì không có được cung cấp lương thực, cho nên lại đói meo đó. Thế thì cái chuyện đó nó cũng còn tiếp nữa, mà nó cứ lẩn thẩn là như vậy hoài. Cho nên trong phước có họa, trong họa có phước, mình không thể biết được. Chẳng hạn như là tôi nói ngay gì, chẳng hạn như là thầy Quảng Trơn ở bên Mỹ, thầy mà cũng có tới đây, tới chùa mình hai dịp rồi bên Mỹ á. Thế hồi thầy đi vượt biên, thầy đi vượt biên 3 ngày thấy mới trở về, mà đi ra miền Trung, thầy trở về thấy gặp lại tôi tưởng 3 ngày vắng rồi, tưởng đâu là đi mất rồi, lại thấy trở về. Thầy nói là xui quá trễ tàu, tức là chia ra làm hai nhóm, rồi nhóm kia đến tàu trước, nhóm này vì bị trục trặc công an cho nên đến trễ, mà tàu không thể chờ được, cho nên tàu ra khơi bỏ lại cái nhóm của thầy. Nên thầy nói là xui quá, xui tận mạng. Thì tôi cũng an ủi, tôi bảo chưa chắc đó là xui đó. Biết đâu là hên. Thì đúng như vậy, nó là hên. Là bởi vì con tàu kia ra đi mà không có bao giờ có đến hết. Với tất cả toàn bộ những người trên tàu đó, thân nhân đều không được liên lạc, đều không được tin hết. Trên đó có hai thầy ở tại chùa Già Lam, một thầy pháp danh là Minh Tâm, dùng tên với thầy chủ trì đây đó. Với một thầy nữa thì ra đời rồi đó. Thì hai người đó là cầm đầu cái phái đoàn thứ gì đó, mà thì lên được tàu thì ra đi không có ngày về đó. Thế thì có phải là hên không? Cho nên cái xui, một cái xui trễ tàu đó lại là cái hên đó. Chứ không biết đâu mà lường. Như vậy đó, thì nếu mà mình có chánh tín mà mình thường làm phước thì mình biết rằng là thì mình thất bại, mình cũng nói hên quá, thất bại rồi. Chứ mình đừng có nói chữ xui quá đó. Tức là mình làm cái gì đó mà nó thất bại đó, thì mình cũng nên nói như vậy, hên quá, hỏng rồi. Tại vì mình có con mắt như là Bồ Tát thấy. Đấy rồi, bây giờ tôi kể thêm câu chuyện này có kể rồi, nhưng mà cũng kể lại luôn để cho ai chưa nghe thì nghe. Đấy, cái chuyện này là câu chuyện có thiền 100%. Ông này cũng là bộ trưởng được đó. Ông là bộ trưởng bộ chiến tranh của chính phủ Stalin, chính phủ Nga Xô. Thì khi mà ông còn nhỏ thì gia đình ông, bố mẹ ông ghét ông lắm, nó có kinh nghiệm thì duyên từ cái kiếp nào, tại vì ông là áp út, ông có thằng em là thằng út, thì thằng út nó đẹp lắm, nó xinh xắn, nó dễ thương lắm, cả nhà đều thương, nó nhỏ. Rồi nhà ông ấy thì lại tự nhiên không có chuộng ông mà lại chuộng cái thằng nhỏ, Rồi cái bữa ông giỡn với thằng em thế nào, ông thọc cái tay vô trúng con mắt nó, hư hết con mắt. Mà chính vì hư con mắt cho nên bố mẹ giận ghê lắm, đè nó đánh cho một trận nó tơi bời rồi. Rồi còn ghét thêm nữa, mà từ đó bố ông cứ gọi ông mỉa mai một cái chữ là thằng sát nhân. Đó. Mà mày muốn giết em mày phải không? Mày ganh tì với nó, mày muốn giết nó phải không? Mày là cái thằng tồi. Kêu ông là thằng sát nhân. Đó. Rồi một bữa cả gia đình đến dịp Noel, cả gia đình đi lễ, của nó còn nhỏ thôi. Đó. Đi lễ nhà thờ, đi lễ nhà thờ thì đóng cửa đi hết, thì vứt mày ngoài, nó khóa cửa lại. Ông ngoài đường lang thang, trời giá rét, mà mình biết cái xứ Đông Âu nữa, cái xứ Nga Xô Đông Âu, mà ông này vốn gốc là người gốc người nước lỗ, lạnh quá chịu không nổi, lạnh quá chịu không nổi. Rồi ông ngồi ông co ro ở trước cửa nhà, ông chờ cha mẹ về để mở cửa. Thì ông nhìn vô cái khung cửa sổ thì ông thấy ngọn lửa ở lò sưởi nó bập bùng và bùng cháy vậy nè. Ở phía trên là cái tượng của Đức Chúa Giêsu đang còn rang tay như mình thường thấy, đang còn mở rộng vòng tay như vậy nè, nó ngước mặt nhìn trời mà tay đang còn mở rộng. Ở dưới là ngọn lửa cháy. Ông tưởng tượng như là trong lòng của Chúa cũng ấm